Xin chào quý vị và các bạn và xin chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình thảo luận về kinh tế hàng tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trên các trang YouTube và Facebook của chúng tôi tên là VOA Tiếng Việt. Và chủ đề của chúng ta cùng tìm hiểu ngày hôm nay đó là Trung Quốc mất đi hơn 1/3 số tỷ phú và những người giàu có của Trung Quốc đã rời bỏ của đất nước này trong những năm gần đây, mang theo ít nhất là 1.000 tỷ đô la ra khỏi đất nước. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là những cái lý do gì đã làm cho những người giàu bỏ nhất của Trung Quốc, những người giàu nhất của Trung Quốc họ rời bỏ khỏi đất nước này. Và người sẽ lý giải về vấn đề này cho chúng ta, đó là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Xin chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ.
Vâng, xin chào anh biên tập viên Anh Tôn. Kính chào Tái Ngộ cùng quý đoàn hương toàn cầu trên đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ạ.
Vâng, thì... có những cái con số của các cái hãng nghiên cứu hoặc là thống kê về thị trường, về kinh tế thì họ nói rằng là những cái người mà gọi là có giá trị cao, high net worth ở Trung Quốc ấy, hay còn gọi nôm na là các triệu phú, thì có lên đến hơn 10.000 người rời bỏ Trung Quốc trong khoảng độ một năm gần đây, phải không ạ thưa giáo sư? Thì trước hết là xin giáo sư điểm cho chúng tôi những cái con số về cái tình trạng người giàu có của Trung Quốc rời khỏi đất nước là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này ạ.
Vâng, xin cảm ơn anh. Trước hết là cái chủ đề hôm nay là một chủ đề tôi thấy nó khá lý thú, vì nó cũng phù hợp với một cái câu mà ở Việt Nam mình hay dùng. Một câu mà nó, khi nghĩ đến nó có ý nghĩa là cái câu là đất lành thì chim đậu. Hay là một câu khác có cái ý nghĩa cũng tương tự, đó là chim khôn thì chọn cành mà đậu. Thì khi mình nói đến những nhà triệu phú hay tiểu phú thì rõ ràng là họ như những cánh chim. Những con chim này họ tự do, họ muốn đi đâu thì đi, vì họ đủ khả năng để bay khắp phương, gọi là khắp phương. Với những cái suy nghiệp, với những tài sản của họ rải rác cùng thế giới thì họ muốn ở đâu cũng được cả. Và rất dễ dàng đi. Thì đó là lý do mà tại sao chúng ta thấy cái chiều hướng của nhà triệu phú và nhất là tỷ phú ở bên Trung Quốc rời. Cái chuyện này nó rất là quan trọng, là tại vì nó chứng tỏ cái môi trường đầu tư, cái tương lai triển vọng đầu tư của họ. Vì đây, cái truyền thống của Trung Quốc và ngay cả Á Châu, Việt Nam là khi họ tạo nên một cái gia tài thì họ muốn truyền xuống đến đời này đến đời nọ, họ muốn giữ cái gia tài đó và họ muốn giữ lại cho cái chồng họ hay này nọ. Thành ra đây là một cái chiều hướng như anh đã nói. Và chúng ta thấy hiện tại những cái quốc gia mà những triệu phú rời đi hàng năm, hiện tại phỏng đoán theo chiều hướng của năm rồi đó, là hiện tại Trung Quốc là dẫn đầu, là khoảng 15.200 người triệu phú rời đi Trung Quốc trong năm nay. Kế đến là Anh Quốc. Cái điều này cũng hơi ngạc nhiên. Anh Quốc là một quốc gia là đứng thứ nhì, là người ta rời bỏ Anh Quốc mà họ chạy qua cái vương quốc Ả Rập thống nhất, là United Arab Emirates, là ở đó Dubai. Quý vị thường hay nghe thành phố mà xa xí nhất Dubai đó là cái chỗ họ thu hút nhiều từ Anh Quốc. Thì Anh Quốc là 9.500 người rời. Kế đến là Ấn Độ. Ấn Độ là một quốc gia đang vươn lên và có nhiều tỷ phú về công nghệ IT này nọ. Và Nam Hàn là 1.200 người rời, triệu phú rời. Kế đến là Nga thì chúng ta biết rồi. Nga lúc trước khi chiến tranh xảy ra đó thì rời đi cả 5.000 triệu phú đi. Bây giờ nó ổn thỏa rồi, khoảng 1.000 người triệu phú rời mỗi năm. Và vân vân và vân vân. Và trong đó có Việt Nam. Việt Nam là một quốc gia mà hiện tại ước đoán khoảng 300 triệu phú rời khỏi Việt Nam mỗi một năm. Đó là một điều thứ nhất. Nói về tỷ phú đó, thì Trung Quốc lúc trước cái số tỷ phú cách đây 7-8 năm đó gần như ngang hàng với Hoa Kỳ, đang bắt cặp Hoa Kỳ, nhưng mà hiện tại có phần nửa thôi. Cái số tỷ phú của Trung Quốc là trên 400 mấy chục tỷ phú, so với Hoa Kỳ hiện tại là 813 tỷ phú. Còn trong khi đó là Trung Quốc có 400 mấy tỷ phú. Đó là cái những quốc gia mà họ rời Trung Quốc. Còn những quốc gia mà Như tôi đã liệt kê mà không phải là chỉ Trung Quốc không, mà có Anh Quốc, có Ấn Độ, có Nam Hàn, có Nga, có Ba Tây, có Nam Phi, có Đài Loan, có Việt Nam đó, thì họ đi đâu? Họ đi nhiều nhất đó, là những nhà tỷ phú đó, thì họ qua cái vương quốc Ả Rập thống nhất đó là ở Dubai, là 6.700 triệu phú đến mỗi một năm. Kế đến là Hoa Kỳ, mỗi một năm là khoảng 3.800 triệu phú đến. Kế đến là Singapore là 3.500, rồi Canada là 3.200, Úc 2.500, vân vân và vân vân, thưa anh.
Thưa giáo sư, thì tất nhiên là chúng ta sẽ cố gắng tập trung vào Trung Quốc, bởi vì đây là một cái cường quốc lớn thứ hai thế giới, và đã có những cái dự báo rằng là cái nước này một ngày nào đó sẽ vượt qua Mỹ, vân vân. Thì rõ ràng khi mà những người giàu họ rời bỏ khỏi Trung Quốc thì nó cũng có những cái báo hiệu đấy cũng là những cái báo hiệu, bởi vì như giáo sư đã sử dụng một cái hình ảnh so sánh là đất lành chim đậu, thì tiếng Việt cũng có cái câu là chim báo bão, tức là khi mà một con chim mà nó xuất hiện ở một cái vùng nào đấy thì đôi khi nó lại là một cái điều xấu, bởi vì nó lại báo ra những cái tín hiệu không tốt lành. Thì thưa giáo sư, vì sao mà các cái nhà triệu phú và tỷ phú này họ lại ra đi một cách ồ ạt khỏi Trung Quốc ạ? Những cái lý do gì làm cho họ phải thôi thúc làm cái việc đó?
Vâng. Hai cái điều mà chúng ta thấy đó, cái chiều hướng nó càng ngày càng gia tăng đó, là trong 10 năm trở lại. Mà chúng ta cũng thấy rõ đó là trong 10 năm Tập Cẩm Bình lên nắm quyền. So với cái thời Đặng Tiểu Bình là cái thời mà ai cũng mong muốn làm ăn bên Trung Quốc, ai cũng muốn đến làm ăn để gọi là an cư lạc nghiệp và sống đời sống vương giả bên Trung Quốc. Bây giờ ngược lại, những người này có tiền và họ cảm thấy càng ngày cái gọi là cái môi trường làm ăn nó khó hơn. Thứ nhất là cái chiều hướng của những công ty, đại công ty mà vốn đầu tư ngoại quốc rời đi, thì đó là một cái ảnh hưởng của một vùng đất mà gọi là thương mại nó càng ngày nó càng khắt khe. Ví dụ Apple đã rời cái xưởng làm về AirPods về Việt Nam, Samsung đã dời về Việt Nam, Hasbro đã dời về Việt Nam và Ấn, công ty Volvo chế xe đã dời qua Slovakia, Adidas quý vị biết rồi về dời Việt Nam, Intel là đang chuẩn bị ồ ạt trở về Hoa Kỳ, Microsoft dời về Âu Châu, Nike mà quý vị biết đó, thì qua những quốc gia Đông Nam Á, hãng Dell computer về Việt Nam và Mỹ Tây Cơ, và nhiều IBM thì đóng cửa cái trung tâm nghiên cứu, là gọi là sa thải 1.000 nhân viên. Lý do là tại sao? Là tại vì nó nhiều lắm, nó đa dạng, mà chúng ta biết rằng những tỷ phú này luôn luôn không phải là chỉ là gia đình của họ, tài sản của họ. Tỷ phú là gì? Là người nào có 1 triệu đô la mà có 1.000 lần như vậy trở thành tỷ phú. Mà những người này nhiều khi cả mấy chục tỷ chứ không phải là 1 tỷ nữa. Thứ nhất là họ đã thấy cái vấn đề địa chính trị càng ngày càng gây gắt, bắt đầu từ Hoa Kỳ, rồi bây giờ có Âu Châu nữa. Rồi họ thấy vấn đề, nhất là trong năm nay, cái chiều hướng này nó sẽ càng trầm trọng hơn sau khi tổng thống đắc cử Trump lên, vì cái đường lối của ông mà chúng ta có thể đề cập dây lát một tí xíu là sẽ làm gây gắt, đưa đến cái tình trạng thuế quan mà lên tới 60% nếu thực thi được, và tất cả hàng hóa của Trung Quốc và 200% về xe của Trung Quốc và này đó, nó có thể đưa GDP của Trung Quốc giảm đi từ 1.5 cho tới 2%, mà hiện tại năm nay GDP của Trung Quốc gia tăng không tệ lắm là 4.6%, nhưng mà tệ hơn cái mức là dự định. Rồi những cái lý do khác là cái gọi là cái khủng hoảng về địa ốc không giải quyết được, cái hiểm họa về giảm phát, một phần họ dời đi là tại vì trong quá khứ tiền lãi của Hoa Kỳ cao, họ cũng thấy rằng những nhà tỷ phú đã bị bắt bớ, trong đó có ông Jack Ma, có người tổng giám đốc của Evergrande, có những người tổng giám đốc không cho phép ra khỏi ngoại quốc rất là nhiều, và nhất là những cái gọi là cái lời tuyên bố lặp đi lặp lại của Tập Cận Bình là common prosperity, có nghĩa là gì, là tài sản chung hay là cùng thịnh vượng chung, lại có nghĩa là gì, là cái chiều hướng nói rằng những người giàu phải chia sẻ tiền bạc cho những người khác. Họ cũng thấy rằng Trung Quốc quốc nợ là 300% GDP, họ cũng thấy rằng cái gọi là cái khung cảnh gia tăng kinh tế của Trung Quốc nó không còn như trong xưa nữa. Họ còn thấy rằng sự siết chặt của chip và AI công nghệ cao của Hoa Kỳ và đồng minh. Họ cũng thấy rằng sau khi COVID mà hoành hành á, thì Trung Quốc đi cái con đường gọi là không chấp nhận một con COVID nào cả và đóng cửa luôn liên tục 3 năm, nó làm kinh tế gọi là tê liệt mà lại không khởi dậy được so sánh với những quốc gia khác. Nó nhiều lý do nhất, và gần đây công ty gọi là đánh giá điểm tín dụng của quốc gia là hai công ty Fitch và Moody đã giảm đi cái điểm tín dụng của Trung Quốc từ cái điểm stable có nghĩa là vững chắc, đi xuống về hướng âm. Đó là có nghĩa rằng hai công ty này là có cái khả năng đánh giá điểm tín dụng của quốc gia, của từng quốc gia, và nói rằng công ty quốc gia Trung Quốc có thể không trả nợ được. Nó nhiều lý do lắm, rồi chưa kể đến là họ không biết là trong tương lai chiến tranh giữa Trung Quốc và Đài Loan nó xảy ra, nó sẽ kéo kinh tế nó đi như thế nào thôi. Nó nhiều lắm thôi.
Vâng, thì trong những cái lý do đó, theo giáo sư thì lý do nào là lý do hàng đầu? Bởi vì là cái thị trường bất động sản của Trung Quốc, người ta nói rằng là bây giờ nó coi như là nó sụp đổ hoàn toàn rồi, thì đấy có phải là lý do hàng đầu hay không ạ? Khi mà người ta không kiếm ăn được nữa, chúng ta có thể dùng cái từ dân dã là như vậy, thì người ta bỏ đi, hay là nó còn có những lý do gì khác ạ?
Vâng, khó có mà nói rằng ví dụ như những người tổng giám đốc mà rời đi đó, hay là những người mà tỷ phú, thì trong đó có 5 tỷ phú mà gọi là danh giá nhất, tiền nhất đó, thì đó có Jack Ma thì chúng ta nghe biết rồi. Cái người tổng giám đốc của Evergrande là bị bắt là chúng ta biết rồi. Người tổng giám đốc tên là Yong đã rời, gọi là tỷ phú đi rời Trung Quốc qua Singapore, là rồi ông Senge rồi qua Úc, và Mai Linh đi qua Gia Đa Đại, Dinh đi qua Pháp, và Sơn Kinh đi qua Hồng Kông, và tổng giám đốc của TikTok ở Singapore đã từ lâu đã rời Trung Quốc ở Singapore, và gần đây với sự áp lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã từ chức với chức vụ tổng giám đốc. Thì đó là một trong những lý do vì cái sự củng cố quyền hành của tổng Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản không chú trọng vào kinh tế mà lại chú trọng vào củng cố cái thế lực của đảng và của những nhân quan chức chính quyền. Họ không biết rằng cái tài sản của họ có thể truyền xuống đời này rồi đời nọ hay không, có thể một ngày nào cũng đi theo số phận đó. Và chung họ cũng thấy rằng đây là, chúng ta nên nhớ rằng đây là những cánh chim đại bàng mà tài phiệt, họ muốn bay chỗ nào cũng được cả. Thì tại sao họ lại ở một cái chỗ mà có cái hiểm họa? Hiểm họa trong đó là cái cơ hội đầu tư đó, nó giới hạn và có thể bị tịch thu tài sản hay bị bắt bớ. Đó là cái lý do, địa chính trị là một lý do chính, mặc dầu địa ốc hay là bất động sản thì ảnh hưởng, nhưng mà không phải là bất động sản ảnh hưởng tới tất cả một kỹ nghệ khác, nó ảnh hưởng đến môi trường chung. Nhưng mà nhiều tổng giám đốc, ví dụ như về những công ty về công nghệ cao thì bất động sản không ảnh hưởng gì họ, mặc dầu nó chỉ ảnh hưởng chung với kinh tế thôi. Thành ra nó nhiều lý do khác nữa thôi anh.
Dạ vâng, thì đúng là trong đó giáo sư cũng đã đề cập đến cái bàn tay cứng rắn của ông Tập Cận Bình, thì nó tạo ra cái sự gọi là bất định hoặc là không chắc chắn, hay là tiếng Anh nó gọi là uncertainty. Thì giáo sư rất là mong giáo sư phân tích sâu thêm về cái động thái này, những cái tác động của cái việc ông Tập Cận Bình, ông ấy đưa ra những cái hành động gọi là có thể nói như là trấn áp những cái người nhà giàu. Bởi vì đôi khi chỉ thậm chí là chưa cần trấn áp mà chỉ cần đánh tiếng thôi mà gây ra cho người ta cái sự lo sợ thì người ta cũng đã gọi là ẩn mình rồi. Thì xin giáo sư đưa ra những cái thông tin về những cái lời nói hay những cái hành động hay là những cái chính sách bằng văn bản của ông Tập Cận Bình mà làm cho người ta phải thu mình lại ạ?
Vâng, cái thứ nhất là họ nhìn vào một cái gọi là cái hình ảnh mà báo chí truyền thông trên thế giới nói nhiều nhất là ông Jack Ma của Alibaba, và họ nhìn vào ba cái công ty đại công nghệ cao đó của Trung Quốc, năm cái công ty lớn nhất công nghệ cao, trong đó có Alibaba, Tencent đó, với sự siết chặt của Đảng Cộng sản Trung Quốc đó, đã mất đi trong vòng 3 năm, 2020 đến 23, trong vòng 3 năm thôi, là đã mất đi cái giá trị là 1.000 tỷ đô la. Như một cái số 1.000 tỷ đô la nó kinh khủng lắm, nhưng nó cũng là một con số mà như anh đã trình bày lúc đầu là những tỷ phú rời Trung Quốc đã đem đi 1.000 tỷ đô la. Những đại công ty, năm công ty công nghệ cao vì siết chặt của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã mất đi giá trị thị trường 1.000 tỷ đô la. 1.000 tỷ đô la là bao nhiêu? GDP của toàn Trung Quốc là 18.000 tỷ đô la mà đã mất đi 1.000 tỷ đô la do những người này đem tiền ra ngoài quốc hay cơ xưởng ra ngoài quốc. Mất đi thêm 1.000 tỷ đô la của những đại công ty của Trung Quốc. Mà chúng ta hãy nhìn vào ông Jack Ma. Chỉ một lời nói, một câu nói trong một buổi gọi là họp tổng đàn với có chính quyền của Trung Quốc, và ông chỉ trích và là cái luật lệ về về tài chính của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói là lạc hậu. Một bài diễn văn đã làm sụp đổ cái ông này phải đi biệt tích một thời gian và công ty này không còn mạnh mẽ nữa. Thì chúng ta phải nhìn vào đó. Chưa kể đến trong thời Tập Cận Bình đã đưa ra đạo luật rằng tất cả những công ty của Trung Quốc tư hay công, có nghĩa rằng quốc danh hay là bán quốc danh hay là này nọ của Trung Quốc mà vận hành toàn cầu đó, nếu mà Đảng Cộng sản Trung Quốc cảm thấy rằng có cần công gọi là tin tức thu thập từ khách hàng trên thế giới là phải đưa về hết tất cả Trung Quốc, nó sẽ tạo nên một cái phản ảnh về những quốc gia đó sẽ phong tỏa những công ty đó. Đó là một lý do. Một lý do nữa là những đạo luật do Đảng Cộng sản Trung Quốc gần đây đưa ra với sự lãnh đạo của Tập Cận Bình đó. Công ty nào có trên 300 nhân viên, mà một công ty 300 nhân viên thì đâu có lớn bao nhiêu, nếu chỉ cần 300 nhân viên thôi mà tất cả những người giám đốc, những trưởng ban nào đó mà không tỏ ra cái sự trung thành hay là một cái vi phạm những điều gì với Đảng Cộng sản Trung Quốc đó, có thể sẽ bị bà án hình, cá nhân án hình chứ không phải là này nọ nữa. Và lặp đi lặp lại, Tập Cận Bình thường nói rằng cái chiều hướng của ông là ông nhìn một cách không thân thiện những nhà tài phiệt Trung Quốc mà phô trương tài sản tư bản quá lố. Ông không nhìn một cách thân thiện. Và sau khi mà ông đã tuyên bố lặp đi lặp lại đó là những nhà tài phiệt đó phải đóng góp vào những sự thịnh vượng chung, common prosperity của Trung Quốc, vì thật sự là cái mức nghèo của người dân Trung Quốc đó, trên 50% dân của Trung Quốc đó, mỗi một năm đó, họ vẫn là lãnh lương dưới 7.000 đô la một năm, 5-7.000 đô la, đôi khi 3.000 đô la nữa. Thì họ muốn rằng những người này phải chia sẻ, nhưng mà chưa nói là chia sẻ như thế nào. Liền lập tức sau khi ông nói cái câu đó thì ông Jack Ma sau khi bị gọi là trừng phạt đó, lập tức là đóng góp vào gần 1 triệu đô la cho vô trong quốc gia để đóng góp vào cái chương trình này. Thì đây là những cái chiều hướng mà họ thấy rằng đi ngược lại với chiều hướng gọi là tự do tư bản mà đảng và siết chặt nó hơn là kinh doanh thôi anh.
Dạ vâng. Thì cái ý tưởng mà của ông Tập mà như giáo sư nói đó là cái common wealth, tức là sự thịnh vượng chung đó, nó làm cho người ta có thể làm dấy lên cái sự lo lắng về cái chuyện là lấy của người giàu chứ cho người nghèo mà đã từng xảy ra trong quá khứ. Thành ra có lẽ là vì vậy thì người ta cũng lo sợ, mà cái đó cũng là một cái mà đã từng xảy ra ở Việt Nam trước đây. Chúng ta thấy rằng là lấy của địa chủ vân vân, xong rồi chia ra cho các người nghèo, thì chắc chắn là những người giàu thì họ không bao giờ bị muốn lặp lại cái cảnh đó nữa. Và nhân khi mà giáo sư có nói đến cái chuyện giàu nghèo ở Trung Quốc thì tôi cũng vừa mới kiểm tra lại một số dữ liệu, thì cái tỷ lệ phần trăm người nghèo ở Trung Quốc trong năm 2021 là 17%, tức là họ cũng đã có những cái cải thiện, tức là họ đã giảm được gần 8% so với năm 2020. Bởi vì năm 2020 đó là 24,8%. Còn ở đây chúng ta cũng so sánh một chút, đó là ở Mỹ thì cái tỷ lệ nghèo là 11,1%, và đối với Việt Nam thì tỷ lệ nghèo rất là đáng ngưỡng mộ, đó là tỷ lệ nghèo trên toàn quốc là có 3,4% thôi. Thì tất nhiên là chúng ta nếu có thời gian chúng ta sẽ phân tích về những cái con số so sánh này. Thưa giáo sư ạ, thì bởi vì chúng ta nói đến cái sự giàu nghèo ở Trung Quốc, thì thưa giáo sư, có phải là bởi vì có những người thì quá giàu ở Trung Quốc, còn có những người thì họ nghèo và đến mức mà họ coi như là họ không có cơ hội vươn lên vân vân, thành ra họ cũng chán nản, và vì thế thì ông Tập Cận Bình ông ấy có những cái động thái mang tính chất gọi là chúng ta gọi là dân túy đấy, đúng không? Thì xin giáo sư phân tích cho cái bối cảnh xã hội của Trung Quốc hiện nay như thế nào, những cái người dường như là đang có một cái phong trào là những cái người nghèo họ hoặc là những cái người ở tầng lớp lao động họ chán nản, họ gọi là có cái phong trào gọi là nằm thẳng, lying flat, họ chả muốn làm gì nữa cả. Thì có phải là có cái tình trạng như vậy hay không ạ?
Vâng, khi nói giàu nghèo đó, mà cho những con số mà quốc gia đưa ra thì chúng ta phải nhìn vào cái giàu nghèo tương đối. Ví dụ người Mỹ mà lương vợ với chồng chung quy với nhau, và mà dưới con số chính xác thì tôi không biết, nhưng mà tôi chắc chắn là dưới 20,000 đô la thì cho là nghèo lắm. Nếu con số đó mà nghèo bên Hoa Kỳ là gì, người vợ và chồng người nào cũng có một chiếc xe, có thể là xe cũ, có một chung cư ở, có điện thoại, có tivi, có máy lạnh, máy sưởi này nọ. Nhưng mà với con số đó so với Việt Nam là nó khác, nghèo nghèo bên Việt Nam nó khác. Một người bên Việt Nam có thể một tháng chỉ có 300 đô la thôi, một người, hai người là 500-600 đô la, gọi là nghèo, có khi nghèo hơn nữa. Thành ra nghèo bên Trung Quốc cũng vậy. Mà ở Trung Quốc đó, gần đây, trước đây không, cách đây 1-2 năm đó, ông thủ tướng, đương kim thủ tướng của Trung Quốc đó, nói rằng đó, trên 50% dân số của Trung Quốc là lương vẫn dưới 7.000 đô la một năm. Thì đó là nghèo hay không nghèo, nhưng mà chắc chắn là họ đã ra khỏi cái mức nghèo đói của thời xưa, họ đã vươn lên rất nhiều. Đó là cái điều thứ nhất. Thôi trở lại câu hỏi của anh là chi ạ?
Dạ, thì trước hết là tôi cũng xin được bổ sung cho câu trả lời của giáo sư, đó là cái mức nghèo ở Mỹ, người ta nói rằng nếu một người bị coi là nghèo là người mà có thu nhập dưới 15.060 đô la, còn đối với một hộ gia đình là dưới cái ngưỡng là 31.200 đô la một năm, thì chắc chắn là ở cái mức này nó vẫn còn giàu có gấp ít nhất là 10 lần đối với người Việt Nam. Nhưng mà thì đó là cái sự so sánh để chúng ta biết. Thế còn cái câu hỏi của tôi cho giáo sư đó là, thưa giáo sư, là ở Trung Quốc nó có một cái sự đối lập giàu nghèo quá lớn, và đến mức mà dường như rằng là ở trong xã hội Trung Quốc hiện nay đang có một cái sự bế tắc đối với những người trẻ tuổi. Thế là họ nghĩ rằng là họ có đi làm gì thì họ cũng không ngóc đầu lên được, thành ra họ buông xuôi, họ chả làm gì nữa cả, gọi là cái phong trào nằm thẳng, lying flat. Và chính vì thế cho nên là ông Tập Cận Bình, ông ấy ra những cái hành động gọi là trấn áp người giàu, dường như là để có cái hình thức như là dân túy để kích thích hoặc là kích động tinh thần của những cái người đang chán nản. Thì giáo sư có nghĩ như vậy hay không?
Luôn luôn, không phải là Trung Quốc không, mà bất cứ quốc gia nào khi mà kinh tế không ổn định thì hai chuyện họ sẽ xảy ra, là họ nói rằng những người giàu phải được thanh trừng bớt để họ đừng gọi là dùng cái hệ thống gọi là tư bản đỏ để mà đàn áp người nghèo. Sự cách biệt giàu nghèo của cái mức giàu tối giàu hay là giàu so với người nghèo và tối nghèo nó càng ngày nó càng xa cách, mà thấy rằng đó hiện tại cũng đang xảy ra bên Hoa Kỳ chứ không phải là không, ở bên Việt Nam, bên Hoa Kỳ, bên Trung Quốc. Và khi mà đưa ra những cái đó là để trấn an lòng dân là một chuyện, chuyện thứ nhì nữa là họ đưa ra những cái gọi là cái sự hung hăng về đối ngoại để tạo nên cái lòng ái quốc của người dân để đừng có sự họ nổi loạn. Nhưng mà chúng ta nhìn vào tại sao thống kê những người trẻ họ gọi là họ gọi bất mãn là tại sao, là tại vì liên tục rồi 3-4 năm nay rồi cái mức thất nghiệp của người trẻ đây là 25 tuổi trở xuống đó, là lên tới khoảng 19-20%, nó tệ hàng ngày, nó tệ đến mức á, là Đảng Cộng sản Trung Quốc họ không đưa cái thống kê này nữa vì cái số thất nghiệp nó quá cao, họ không đưa data này nữa. Thì đó là điều thứ nhất. Điều thứ gì nữa là hiện tại cái nhu cầu mà có căn hộ để ở đó là phần nhiều một gia đình của Trung Quốc 2-3 thế hệ ở chung với nhau, họ không có khả năng mua một căn hộ. Bất động sản rất nhiều, nhiều vô cùng, mà là những bất động sản ma, những căn nhà ma, những thành phố ma, không ai mua đổi nổi nữa và nó tràn ngập tất cả thành phố. Và cái mức sống của người dân đó, họ cảm thấy giàu, họ cảm thấy thoải mái, họ cảm thấy sống được khi họ thấy bất động sản giá trị nó gia tăng. Đằng này họ thấy càng ngày càng giảm, như năm rồi không, là giá bất động sản của Trung Quốc đã giảm đi 15-20% tùy vùng rồi, chỉ trong một năm thôi. Thành ra đó là cái lý do mà họ chán nản về bất động sản, tình trạng bất động sản, vì gần như 70%, mà nó cũng không khác gì bên Hoa Kỳ, từ 70% cái tài sản của họ nằm trong bất động sản. Và công ăn việc làm và vốn đầu tư ngoại quốc á, vào Trung Quốc á, đã giảm đi, mặc dầu vẫn còn gia tăng. Ví dụ như trong nửa năm nay là vốn đầu tư ngoại quốc hiện tại là vào Trung Quốc khoảng 70 tỷ đô la nửa năm đầu tiên, thì gấp đôi là cho 140 tỷ đô la. Thì cái mức đó, đó so với bên Việt Nam đó, cũng ngang ngửa, mà Việt Nam là một xứ rất là nhỏ so với Trung Quốc, mà vốn đầu tư ngoại quốc đầu tư vào nó không bao nhiêu. Trong khi đó những công ty FDI ngoại quốc rút ra khỏi Trung Quốc rất nhiều, và những người tỷ phú họ rút tiền ra. Một quốc gia mà muốn bành trướng có công việc làm là phải là nhiều yếu tố lắm. Đó là yếu tố là tiền phải chạy vào Trung Quốc, phải vào quốc gia đó để mới có tiền chạy. Bây giờ đồng tiền nó ứ động vì bất động sản, vì kinh tế gọi là người dân họ lo sợ, họ không tiêu xài, đơn hàng quá ở ngoại quốc không đặt, là tại vì chiến tranh bên Âu Châu, mà Trung Quốc lại ủng hộ chiến tranh của Nga và Ukraine để kéo dài cái chiến tranh đó. Thành ra Âu Châu không tiêu thụ, Hoa Kỳ vẫn tiêu thụ tờ hàng Trung Quốc, mặc dầu bớt đi và chuyển sang tiêu thụ hàng của Mỹ Tây Cơ nhiều. Rồi cộng thêm là cái khung cảnh địa chính trị, rồi khung cảnh tiền lãi của Hoa Kỳ cao hơn Trung Quốc, tiền chạy ra mà không chạy vào, vốn đầu tư FDI giảm đi, và những công ty họ từ từ họ dời đi, mặc dầu một số vẫn còn ở bên đó. Rồi những người đó không có công việc làm gia tăng nữa, mà dân số Trung Quốc là 1.4 tỷ người và dân số nó lão hóa. Đó là một những lý do mà những nhà kỹ nghệ họ cảm thấy không có tương lai, là tại sao những người trẻ mà ra đời bây giờ không có công việc làm, mà họ nản, họ không tin tưởng nữa, thì họ sống một mình, họ không lập gia đình, mà họ lập gia đình của họ cũng không dám có con. Thì người già sống càng ngày càng già, người trẻ thì không sanh đẻ, dân số giảm mỗi năm, nó nhiều vấn đề lắm thôi.
Vâng. Thì cái phong trào mà người ta gọi là nằm thẳng ở Trung Quốc, đó là người ta sống, những người trẻ tuổi họ sống ở với mức gọi là minimal, tức là ở mức tối thiểu, họ hạn chế chi tiêu, rồi họ cũng không thậm chí là họ cũng không đi làm, bởi vì họ nói rằng là họ đi làm 6-9 tiếng một ngày, rồi thì 6 ngày một tuần thì cũng không giàu lên được, thành ra họ chán nản, họ không làm gì cả. Thì thưa giáo sư, cũng đặt ra một cái câu hỏi ở đây, đó là với một cái xã hội như vậy thì người giàu thì rút đi, còn người nghèo thì không lao động, thì nó có làm sụp đổ cái nền kinh tế, trước hết là sụp đổ cái gọi là hoạt động tiêu dùng hay không ạ, và dẫn tới là sụp đổ ngành sản xuất và sụp đổ những cái khác hay không ạ?
Vâng, cái đà này mà nếu tiếp tục á, thì không một cái quốc gia giàu mạnh cách mấy mà có thể tồn tại mãi được. Chúng ta thấy rằng nhìn vào GDP của Trung Quốc trong cái thời vàng son nhất là GDP gia tăng mỗi một năm 12%, có năm lên tới 14%, rồi cái 12-14% xuống trở thành 9%, rồi xuống 7% cách đây chỉ vài năm thôi, bây giờ đó xuống 4.5%. Mà trong cái khung cảnh này đó, nhất là trong họ rất lo sợ vì sự tái đắc cử của Tổng thống Trump, khi mà ông đưa ra những chuyện là nếu thực hiện được, mà thực hiện được đó, là dĩ nhiên là Hoa Kỳ cũng bị hại, chứ không phải là Trung Quốc bị hại, nhưng mà Trung Quốc bị hại nhiều hơn, là tại vì nếu thuế quan đặt lên 60% hàng hóa của Trung Quốc và đặt lên 200% tất cả những xe cộ của Trung Quốc hay của máy tay cơ mà làm ở tại máy tay cơ chuyển vào đó, thì chuyện gì xảy ra? Mà tất cả hàng hóa, chứ không quá khứ đó, trong quá khứ cái thời của Tổng thống Trump đầu tiên đó là chỉ có 25% là giai đoạn tối đa thôi, mà chỉ đặt thuế quan tối đa trên 350 tỷ đô la. Bây giờ đó là 60% trên 1.000 tỷ đô la hàng hóa của Trung Quốc. Thì chuyện gì xảy ra? Thứ nhất là Trung Quốc hiện tại GDP chỉ gia tăng cái 4.5%. Cái 4.5% này nếu mà cái chương trình đó thực hiện đó thì sẽ xuống còn có 2.5% hay cao lắm là 3%. Rồi nó sẽ tiếp tục mỗi năm nó xuống như vậy. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai nữa là khi hàng hóa mà của Trung Quốc nó cao như vậy thì khi người dân họ tiêu thụ họ thấy là hàng Trung Quốc với Hoa Kỳ với Âu Châu nó cũng không khác bao nhiêu thì họ sẽ mua ở bên hàng máy tay cơ này nọ, thì đơn hàng sẽ giảm. Chuyện gì xảy ra? Những công ty Trung Quốc sẽ giảm giá, họ cạnh tranh nhau, họ giảm giá, họ cạnh tranh lẫn nhau, họ cạnh tranh để cạnh tranh với những công ty FDI, họ cạnh tranh để giảm giá một phần, và bên Hoa Kỳ cũng phải chịu một phần lên giá, thì họ cạnh tranh như vậy sẽ đưa Trung Quốc vào cái giai đoạn có rất có thể đi vào giảm phát, có nghĩa là mất giá mà không ngừng được. Chuyện này đã xảy ra 2 tháng rồi trong năm rồi, năm qua, thì nó sẽ đưa cái tình trạng tê liệt đó, trong một lý do mà những tỷ phú họ rời đi là tại vì họ thấy không có cái đường đó. Mà cái chiều hướng mà những con số mà tôi đưa ra đó nó chưa thể hiện đến những gì mà chính phủ Trump sẽ làm. Có thể cái sự ra đi mà sự tiền nó chạy ra ngoài, mà đây không phải là chuyện mới, đây là cái chuyện cả chục năm nay rồi. Tiền của Trung Quốc khi mà họ muốn giảm đồng tiền nhân dân tệ cho rẻ đó, một cách giảm như rẻ đó, thì Hoa Kỳ đã lên án là có thể lũng đoạn về hệ thống tiền tệ đó. Để chi? Để hàng hóa họ bán cho rẻ ra ngoài đó. Thì nó lại có một cái ảnh hưởng khác là đồng tiền của tiền lãi của bên của Trung Quốc nhân dân tệ nó rẻ, đồng đô la nó mắc, người ta đổ kéo tiền ra, cho nên tiền nó chạy ra ngoài ngoại quốc như là thác lũ, chặn không được. Mặc dầu có luật lệ gọi là cấm không đưa ra, nhưng mà những nhà tỷ phú này họ có muôn ngàn cách để họ đem tiền ra. Rồi đó là những cái vấn đề mà kinh tế mà toàn cầu, cái hệ thống đó nó không thể nào mà siết chặt một bên. Ví dụ như một cái ống nước mà nó để bể rồi anh bịt chỗ này chỗ khác nó cũng xì thôi, có cách họ đem ra. Cũng như là hệ thống mà nếu mà không có cân bằng cung và cầu đó, cái hệ thống buôn lậu ví dụ vậy đó, không thể nào luật lệ mà cấm buôn lậu được, vì không, chính phủ không khả năng làm chuyện đó. Không buôn lậu chỗ này, buôn lậu chỗ khác, tiền chạy ra ngoại quốc không cách này, họ cũng chạy ra cách khác thôi.
Dạ vâng, thì qua các cái bài báo mà chúng tôi tìm hiểu thì những người giàu của Trung Quốc họ có nhiều cách để họ tuồn tiền ra ngoài. Ví dụ như là họ làm giả những cái cuộc kiện tụng chẳng hạn, cho rằng họ bị thua lỗ và bị phạt số tiền hàng triệu đô la, và đó là một cái cách để họ chuyển tiền ra nước ngoài. Thành ra ở đây chúng ta cũng có thể liên hệ đến một cái trường hợp ở Việt Nam đang có một cái công ty và chúng ta đều biết đang lỗ đến hàng trăm triệu đô la mỗi quý. Cho nên là chúng ta cũng chưa biết đó là cái gì, nhưng mà bởi vì chúng ta cũng chưa có bất cứ một cái cơ sở nào để khẳng định, thành ra chúng ta cũng chỉ theo dõi xem là cái công ty đó nó sẽ hoạt động như thế nào và các cái số lỗ ra sao thôi, chứ còn chúng ta cũng không biết là đấy có phải là một cái cách để họ chuyển tiền ra ngoài hay không. Và vì những cái sự tế nhị nên chúng tôi cũng sẽ không đề cập đến tên của công ty đó. Thưa giáo sư ạ, thì trở lại với cái vấn đề mà giáo sư vừa nêu ra, đó là cái cuộc chiến thương mại trong cái thời kỳ của ông Trump lên nắm quyền lần hai. Tất nhiên chúng ta sẽ quay trở lại chủ đề chính, nhưng mà bởi vì giáo sư cũng đã đề cập đến cái cuộc chiến của ông Trump thì tôi cũng muốn được tìm hiểu thêm một chút. Đó là ngoài cái việc là ông Trump tuyên bố như vậy thì một mình nước Mỹ có thể thành công được không, nếu như mà chỉ có một mình nước Mỹ đối đầu với Trung Quốc, hay là nước Mỹ cũng cần đến những cái nước đồng minh? Vì chúng ta thấy rằng là ngay khi mà ông Trump tuyên bố như vậy thì châu Âu họ cũng có những cái hưởng ứng, không chỉ là đối với chính sách của ông Trump về nước Trung Quốc mà thậm chí cả về nước Nga nữa. Thì xin giáo sư nói sơ qua những cái sự mà đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu của những nước đồng minh của Mỹ ạ. Bởi vì chắc chắn là nếu như có những nước đó cùng góp sức thì các cái chính sách của ông Trump nó sẽ hiệu quả hơn ạ?
Vâng, thưa đây là nếu quý vị theo dõi chương trình tôi nói trong một chục năm nay đó, nhất là trong cái đời đầu tiên của Tổng thống Trump, mặc dù tôi hoan nghênh là Tổng thống Trump đã đưa ra cái thương chiến để chi, tại vì quý vị hãy nghĩ vào cái thương chiến hay là thuế quan đó, giống như hai võ sĩ lên đài, lên để đấu võ, mà lên đấu võ nói rằng tôi thắng hoàn toàn, tôi không bị tổn thương, cái đó là chuyện chuyện gọi là chỉ gọi là mơ tưởng mà thôi. Vì khi đấu võ là mình bị tổn thương, Hoa Kỳ bị tổn thương về kinh tế, không có bao giờ nói rằng không tổn thương cả. Nhưng mà một võ sĩ đấu đài, mà nhất là chúng ta phải nhìn Trung Quốc là 1-7, 1-10 đối với Hoa Kỳ, có nghĩa rằng không phải là người Hoa Kỳ là sức mạnh gấp 10 lần của Trung Quốc, 1-7, 1-10, mà muốn đánh một võ sĩ như vậy là phải đấu đơn phương, không thể đánh tứ trụ, có nghĩa là đánh luôn một lượt 4-5 võ sĩ trên đài một lượt, rồi mãnh hổ năng địch quần hồ là như vậy. Mà những chương trình của ông Trump nói rằng 10% thuế quan cho toàn cầu hết cho quốc gia khác, đó là cái chuyện tôi thấy nó vô lý. Nó phải từng quốc gia, ví dụ như Việt Nam là một quốc gia đang vươn lên, mà nếu muốn ra những chương trình nói rằng Việt Nam phải theo sát cận với Hoa Kỳ vậy này nọ, thì phải có chương trình nào nọ, và không nên đánh thế Việt Nam mà kêu gọi Việt Nam mua những hàng hóa của Hoa Kỳ, ví dụ như vũ khí máy bay hay là quốc phòng hay là này nọ. Còn ví dụ như Âu Châu là quốc gia đồng minh cần sát cánh, vì đó là cái chỗ mà Trung Quốc gọi là xuất cảng nhiều nhất, thì không thể đánh thế quan với họ mà không nghĩ rằng họ không phản hồi. Mà nếu Hoa Kỳ mà đánh tứ trụ như vậy á, một mình sẽ không thành công, là tại vì á, là muốn thành công là phải có sự hậu thuẫn của Hàn Quốc, của Nhật Bản, của Âu Châu. Thành ra đó là một lý do, là vì khi thương chiến, đừng nghĩ rằng Hoa Kỳ có thể thương chiến và thắng lợi một mình. Hai võ sĩ đấu đài thì người này không bị sờn tay, gãy chân thì cũng là bị cái chuyện khác. Thành ra cần phải có sự trợ giúp của đồng minh. Đó là cái con đường dài. Nhưng mà Trung Quốc hiện đang cái ngưỡng cửa rất là mong manh. Thành ra một cái tuyệt chiêu cuối cùng này cần phải dốc trí để mà thành công. Vì phong tỏa của đảng Dân Chủ rất là thành công trong quá khứ của Tổng thống Biden. Đó là điều tôi quan nghênh. Tổng thống Biden đã siết chặt về phong tỏa về với cái đạo luật Chip and Science Act, kéo đầu tư và chất bán dẫn. Và ngay cả Quốc hội và Tổng thống Biden đã cấm những chuyên gia của Hoa Kỳ có thể gọi là đầu tư hay vào những cái chất bán dẫn hay là công nghệ cao của Trung Quốc về trí tuệ thông minh này nọ. Như thế quan vẫn giữ như cũ, nhưng mà trong cái thời đó thì thế giới, Hoa Kỳ, Nhật Bản đều đi theo Hoa Kỳ để phong tỏa Trung Quốc về công nghệ cao. Nhưng mà nếu mà muốn đánh hết tất cả đó thì vô tình Hoa Kỳ lại đẩy Âu Châu, đẩy Nhật Bản, và tại vì họ phải có chỗ sống, họ không thể đánh với Hoa Kỳ và họ đánh luôn Trung Quốc nữa, họ phải có một con đường sống. Thành ra là gọi là phải chọn đối thủ mà đối đầu thôi.
Vâng. Trở lại với việc mà các nhà triệu phú và tỷ phú của Trung Quốc họ rời khỏi đất nước ấy, thì có những cái người thì họ chỉ là buôn bán thôi, thì họ giàu lên thì đã đành, họ lấy tiền đi thì có lẽ là cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đến đất nước. Nhưng mà có những cái nhà mà họ là chủ doanh nghiệp, tức là họ mở xưởng chế tạo, nhà máy vân vân, thì khi họ rút đi thì họ đang làm ra những cái tác động gì đến ngành sản xuất của Trung Quốc ạ?
Vâng. Thứ nhất đó là một cái điều lý thú, và mình nói rằng tại sao họ nói rằng tại sao Trung Quốc biết như vậy mà không cấm người ta đem tiền ra ngoài quốc được. Thật sự Trung Quốc có cái luật, như tôi đã trình bày, có cái luật là mỗi người chỉ đem được tối đa là 50.000 đô la thôi, 45.000 euro. Nhưng mà luật đó thì luật, nhưng mà người ta vẫn làm, là tại sao? Họ đưa ra về trong cái dạng gọi những người đi du lịch. Ngay cả nó tệ hại đến mức nhiều người chỉ quen biết nhau trong mạng xã hội mà họ nói chuyển tiền dùm về, chuyển tiền dùm một mớ rồi qua đây họ cho một phớ chi phí, họ vẫn làm như vậy. Còn những công ty như anh đã nói đó, là họ chuyển đi những nhà đại tỷ phú đó, đâu phải là muốn đi là đi. Trung Quốc cái luật rất là khắt khe. Nhưng mà những cái công ty đa quốc gia, những công ty nào là chi nhánh của ngoại quốc đó, thì họ chuyển tiền đi theo cái luật của Trung Quốc một cách công minh chính đại mà mặc Trung Quốc không làm gì cả được. Đó là thứ nhất á, là một một hệ thống á, là công ty con đưa cái cổ tức có là trả tiền dividend cho công ty mẹ, đó là một cách họ chuyển tiền. Cái thứ nhì nữa là họ có một cái chi phí dịch vụ công ty con trả cho công ty mẹ, chi phí dịch vụ. Họ có những cái chi phí chuyển nhượng transfer fee, ví dụ như dùng technology công ty mẹ hay dùng hàng hóa, cái gọi là cái tên tuổi công ty mẹ, họ một năm họ phải thưởng bao nhiêu đó. Họ cho vay lẫn nhau rồi không đó, họ xóa bỏ cái vay đó, rồi họ có nhiều hình thức khác, rồi cá nhân tiền tài họ chuyển, như anh nói một trong những điểm là họ tạo ra những sự thưa kiện giả, nói rằng chúng tôi bị một cái công ty ở bên Dubai hay một công ty thưa tiện, chúng tôi thất tiện, tòa án đã đưa ra rồi phải trả 2 triệu đô, rồi kỳ tới 5 triệu đô, 7 triệu đô, nhưng mà chuyển trả ra, rút cuộc tiền ra là tiền của họ. Họ chuyển đi vô cùng vô tận thôi anh.
Vâng, thưa giáo sư, thì khi mà một đất nước này mất đi thì nước khác lại hưởng lợi, thì thưa giáo sư, những cái người Trung Quốc đấy họ chuyển tiền ra nước ngoài thì họ sẽ làm cái điều gì ạ? Họ đầu tư chứng khoán hay họ mở nhà xưởng ở nước ngoài hay là như thế nào?
Vâng, đây là một điều mà những cái công ty, những quốc gia, tại sao Vương quốc Ả Rập Thống Nhất là quốc gia chiêu dụ những tỷ phú, dù không phải triệu phú, là tại vì đất đỏ vô cùng. Đó là một vương quốc, quý vị nghe cái thành phố Dubai là một thành phố mà xe Rolls Royce nhiều nhất trên thế giới tập trung, là tại sao? Là tại vì vương quốc này họ rất là thông minh, họ nói họ không đóng thuế cá nhân, có nghĩa là thu nhập cá nhân họ không đóng thuế. Và hệ thống hạ tầng cơ sở rất là tối tân, hệ thống trường học gọi là international đó, là ngoại quốc đó, rất là tân tiến. Và cái khung cảnh ở nó giàu sang, nó phung phí đủ thứ hết. Tỷ phú họ thấy rằng cái chỗ đó quá sung sướng, họ tiền mất bỏ không thành vấn đề. Singapore là một chỗ đất đỏ vô cùng, nhưng mà họ đầu tư vào đó là những tên tuổi, những đầu tư đó được giữ bí mật, những địa ốc đó. Một căn nhà thường thường, ví dụ như Hoa Kỳ đó, tối đa là 700-800 ngàn ở bên Hoa Kỳ hay 1 triệu đô la, thì bên đó có thể 40 triệu đô la ở bên Singapore. Họ đầu tư mà họ biết rằng không mất giá. Cái những cái chương trình, ví dụ như Hoa Kỳ có cái chương trình visa là EB-5 đó, EB-5 đó, là những người nào đem tiền vào Hoa Kỳ trên 1 triệu đô la, bây giờ hình như là con số bây giờ là 1 triệu 8 rồi, nó gia tăng rồi. Ra đây là chi? Là được visa, được thẻ xanh để ở, là tại vì họ nghĩ những người tài này sẽ tạo công an việc làm, mua nhà cửa, mở hãng xưởng. Canada từ lâu rồi, chỉ cần 300 ngàn là họ có thể để có cái thẻ xanh ở bên đó. Những quốc gia họ chiêu dụ để chi? Để tiền chạy vào đó thì tất nhiên tạo công an việc làm. Đây là những người công dân mới vào những quốc gia mà chúng ta nên nhớ rằng hầu hết những quốc gia đang, thứ nhất là họ cầm tiền ngoại quốc vào, thứ nhì nữa là cái mức sinh sản, cái dân số lão hóa, họ cần di dân vào, những người di dân giàu thì họ thu hút vào. Còn những cái chiều hướng đó thì dĩ nhiên là nó giảm tiêu thụ ở bên Trung Quốc, nó giảm đi cái đầu tư, nó giảm đi. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng Trung Quốc là một con voi, một anh chàng khổng lồ, giảm đi một phần nào đó nó vẫn là con anh chàng khổng lồ. Thành ra nếu mà tiếp tục đà này 10 năm nữa thì mới làm suy sụp, chứ hiện tại thì nó chỉ làm khó khăn cái nền kinh tế của Trung Quốc, không làm suy sụp thôi.
Vâng, thì hơn 1.000 tỷ đô la, thực ra là khoảng độ năm 2015-2016 thì người ta nói là đã có hàng trăm tỷ đô la rời khỏi Trung Quốc rồi, và cộng với con số bây giờ khoảng độ 700-800 tỷ nữa thì nó phải là hơn 1.000 tỷ đô la rời khỏi Trung Quốc. Thì nó cũng là con số lớn, nhưng mà so với cái nền kinh tế, cái giá trị GDP của cả nước Trung Quốc như giáo sư nói là khoảng độ 18.000 tỷ đô la, thì nó cũng vẫn chỉ là chưa đến một phần 20 thì phải. Thì nó cũng chưa phải là ghê gớm, đúng không ạ? Thì tất nhiên chúng ta cũng còn phải chờ thời gian. Chúng ta đang nghe giáo sư tiến sĩ Khương Lộc phân tích về việc là Trung Quốc đang mất đi khoảng độ hơn một phần ba các tỷ phú và các người giàu có đang rời khỏi Trung Quốc mang theo cả hơn 1.000 tỷ đô la. Thì tôi cũng xin được giới thiệu về giáo sư tiến sĩ Khương Lộc cho những quý vị là khán giả mới của chương trình. Ông là giáo sư dạy ngành MBA ở bậc thạc sĩ, đây là quản trị kinh doanh trong lĩnh vực tài chính về kinh tế tại trường Keller Graduate School of Management ở Mỹ. Ông cũng là giám đốc kiểm toán cho những tập đoàn lớn của Hoa Kỳ trong danh sách Fortune 500, tức là 500 công ty hàng đầu, và ông có trên 20 năm làm giám đốc tài chính CFO. Ông cũng từng là chủ tịch của phòng thương mại Chamber of Commerce Việt Nam tại Bắc Texas, và ông tham gia bình luận về kinh tế ở trên kênh của VOA tiếng Việt cũng như của các kênh hải ngoại khác. Thưa giáo sư, trở lại với tình hình của Trung Quốc, những cái nhà giàu của Trung Quốc họ rời đi thì như giáo sư nói lúc trước, đó là vì những cái triển vọng kinh tế nó không được tốt và những cái sự kìm kẹp của ông Tập Cận Bình vân vân. Thì thưa giáo sư, cái triển vọng của kinh tế của Trung Quốc nó có khá trở lại hay không? Bởi vì chúng ta biết rằng là chính phủ Trung Quốc họ có một cái chủ trương là sẽ kích thích nền kinh tế với một cái gói khoảng độ 1,4 nghìn tỷ đô la, phải không ạ?
Vâng ạ, là đúng như vậy. Một cái gói kích thích về hệ thống tiền tệ đã vừa được tung ra, nó đã có một cái ảnh hưởng là cái số tiền chạy ra ngoại quốc nó giảm đi một phần nào, nó cũng có ảnh hưởng hệ thống gọi là thị trường chứng khoán, nó cũng ảnh hưởng đến một số công ty mua cổ phiếu trở lại. Nhưng mà sau khi gia tăng gần 20% thì nó giảm xuống lại 12%, có nghĩa là trước khi đưa cái kích thích này cho đến bây giờ, sau khi gia tăng và giảm xuống lại thì nó chỉ có ảnh hưởng có 8% mà thôi. Vì đây là sự kích thích của hệ thống cho vay tiền lãi, cho vay ngân hàng lẫn nhau, cho những công ty hay là giúp cho những thành phố tái tài trợ này nọ. Cái vấn đề đây đó là cái kích thích của Trung Quốc đó, đây là cái lần thứ ba, thứ tư rồi, nhưng mà kỳ này nó ồ ạt nhất. Mấy lần trước nó thất bại thê thảm khi giảm tiền lãi bất thình lình đó, thì chúng ta thấy liền trong một năm là cả mấy trăm tỷ đô la chạy ra ngoài ngoại quốc khi mà Trung Quốc giảm tiền nhân dân tệ một cách bất thình lình để cho kích thích kinh tế. Và cái kích thích về tài khoá, có nghĩa là tung tiền ra để chính phủ tiêu xài đó, hay là gửi tiền ra nhà dân thì chưa có. Đây là cái điều mà những nhà kinh tế gia họ nói cần phải có, nhưng mà không biết vì lý do gì Trung Quốc họ ngần ngại, là tại vì họ đã tiêu xài rất nhiều về tài khoá, họ xây đường xá, họ xây nhà cửa, họ xây hạ tầng cơ sở, họ chế đường xe điện cao tốc với 25.000 dặm trên toàn quốc của Trung Quốc, và con đường một vòng đai của họ xài nhiều quá rồi, bây giờ họ không xài nữa, họ chỉ giảm cái hệ thống tiền tệ đó, nhưng mà nó không đi đâu vào đâu. Mặc dù anh nói rằng, chúng ta nói rằng ở đây đó là những công ty, những đại tỷ phú kéo ra khỏi Trung Quốc 1.000 tỷ, $1 trillion trong cái GDP 18.000 tỷ, nhưng mà chúng ta đừng quên rằng mỗi năm vốn đầu tư ngoại quốc vẫn còn chạy vào Trung Quốc khoảng 150 tỷ đô la, có nghĩa rằng nó không phải cái gì cũng âm cả, có những cái dương, nhưng mà cái mức dương đó nó so với hồi trước chỉ là 1/10 mà thôi. Và kinh tế của Trung Quốc có triển vọng ở mức này, có nghĩa là 4.5% hay không, với cái kích thích này có triển vọng, nếu Hoa Kỳ không gia tăng thuế quan ồ ạt, nếu Hoa Kỳ và Âu Châu cộng tác với nhau không gia tăng thuế quan ồ ạt và phong tỏa, tiếp tục phong tỏa Trung Quốc, mà nếu mà xảy ra đó thì đôi bên đều thiệt hại, Hoa Kỳ thiệt hại, Trung Quốc thiệt hại nhiều hơn. Và cái tệ hại nhất là nếu GDP mà kinh tế Trung Quốc mà bị 60% thuế quan thì hàng hóa càng cô lập, càng ứ động, những hãng Trung Quốc họ ấu đả với nhau, họ hạ giá, họ đưa quốc gia nào giảm phát, thì đây là cái con đường đi xuống hố sâu, mà cái xe chạy xuống hố sâu mà không có thắng nữa là có thể sẽ xuống vực thẳm rất là nhanh. Thành ra cái triển vọng hay không đây đó là tùy theo cái cường độ thuế quan và sự ủng hộ của toàn cầu để mà phong tỏa kinh tế Trung Quốc. Hoa Kỳ, Âu Châu thật sự không muốn làm như vậy, không muốn Trung Quốc suy sụp, vì Trung Quốc ho thì người kế bên cũng bị bệnh. Cái ảnh hưởng toàn cầu với chuỗi cung của toàn cầu, Trung Quốc nó ảnh hưởng đến những quốc gia khác. Nhưng mà đây họ muốn kiềm chế. Thành ra đây là cái ngưỡng cửa rất là tế nhị mà họ đang chờ đợi cái sự phản ứng của nhiều quốc gia thôi.
Vâng, thì về mặt hàng hóa của các nước như là EU hay là Mỹ thì họ cũng vẫn có những cái hàng hóa để bán sang Trung Quốc. Thì bây giờ mà Trung Quốc họ đi xuống như vậy thì chắc chắn là cũng có cái gây khó khăn cho nền sản xuất và xuất khẩu của EU và Mỹ phải không ạ? Thì
Vâng,
cái
chắc
khó
chắn
khăn nó
như
là
vậy
như
ạ.
thế nào?
Vâng, chắc chắn là như vậy thôi anh. Đó là lý do mà tại sao chúng ta thấy những chiều hướng như tôi đã trình bày trong cái show tuần trước đó, là công ty Boston Consulting Group là một công ty gọi là tư vấn mà danh giá nhất toàn cầu, cái công ty đa quốc gia đó, họ họ thăm dò với bao nhiêu khách hàng trong cái database của họ đó, là trên 90% GDP, những CEO nói rằng họ đã giảm đi cái mức sản xuất hay đầu tư của Trung Quốc là 20%, và trong số đó, trong 90% đó, phân nửa nói rằng họ sẽ giảm thêm 20% nữa trong 5 năm tới. Đó là lý do vì họ biết rằng những cái đơn hàng tiêu thụ ở bên Trung Quốc từ người nội địa hay là của để bán ra ngoài nó không có cái mức sáng sủa so với cái mức đầu tư của họ thôi.
Vâng, thì những cái hãng đó hoặc là những cái công ty của phương Tây, của Mỹ, của EU vân vân thì họ chắc chắn là họ cũng phải tìm những cái nơi để thay thế cho Trung Quốc. Thì liệu là họ có rút các cái cơ sở sản xuất sang Việt Nam, hoặc là họ có nhắm vào thị trường Việt Nam để bán hàng ở Việt Nam hay không ạ?
Vâng, cái chiều hướng hiện tại đó, hai cái chiều hướng mới ra mà chúng ta nói đây là sự luân chuyển toàn cầu, nó đa dạng và vạn vạn biến, thiên biến. Đây là một cái chiều hướng mới, cái chiều hướng mới của kinh tế mới đó, để mà rõ vậy đó, không phải là Âu Châu, không phải là Hoa Kỳ, mà là khối Á Châu cộng với một số quốc gia ở bên Trung Đông. Cái như vậy tôi nói là cái quốc gia mà gọi là vương vương quốc Ả Rập thống nhất đó, và một số quốc gia Trung Đông bây giờ họ cởi mở, họ nói rằng dầu hỏa không phải là cái tương lai mãi mãi của họ. Họ ngay cả Saudi vương quốc gọi là Thái tử Điện hạ, họ cũng muốn đi vào xe điện, họ cũng muốn đi vào trí tuệ thông minh, họ đầu tư. Thì đây là cái sự cởi mở mà họ thấy rằng cái mức đầu tư tiến triển tiêu thụ là trong khối Á Châu, trong đó có Việt Nam và những vương quốc ở bên Ả Rập nữa. Đó là cái chiều hướng mới. Vì những cái thị trường mà vững chắc như là Nhật Bản, Hàn Quốc á, thì họ đã tân tiến họ rồi rồi, tăng trưởng nó sẽ không bao nhiêu, nhưng mà những quốc gia như Việt Nam, như Campuchia, như Lào, như 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 là Malaysia, Indonesia và trong khối ASEAN đó, và cộng thêm một số quốc gia vương quốc, đó là cái chiều hướng mà cái sự liên kết thương mại đó họ nhắm vào cái khối đó thôi.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, thì có lẽ chúng ta cũng dành một chút thời gian để trả lời một số câu hỏi của các khán giả gửi đến qua kênh YouTube VOA tiếng Việt và trang Facebook VOA tiếng Việt ạ. Thì có một bạn đặt ra một cái câu hỏi là tình trạng bất động sản của Việt Nam thì cũng đang đóng băng không khác gì Trung Quốc. Thì xin hỏi giáo sư, có phải là Việt Nam là bị hệ lụy từ Trung Quốc hay không ạ?
Vâng, cái trường hợp của Việt Nam bất động sản nó khác với Trung Quốc, mặc dầu chúng ta nhìn thấy rằng những gì xảy ra bên Trung Quốc thì vài năm nó xảy ra Việt Nam, nhưng mà thật sự ra cái nguồn gốc nó khác, mặc dầu cái hệ thống đầu tư nó cũng tương tự. Như chúng ta biết, thở dĩ bất động sản của Trung Quốc xảy ra là nó bắt đầu từ năm 2008, khi mà toàn cầu đi vào cái gọi là cái suy thoái, mà bắt đầu sự bê bối từ Hoa Kỳ về cái hệ thống bất động sản và ngân hàng Hoa Kỳ too big to fail, nó kéo thế giới. Thì Trung Quốc họ đầu tư rất nhiều, bỏ ra 800 tỷ đô la trong cái thời đó, cách đây năm 2008 là mấy chục năm rồi, là đầu tư vào hạ tầng cơ sở, xây cất nhà cửa, không bất kể là có cần hay không họ cứ xây cất để họ kích thích. Thì nó khác là tại vì những đất đai bên đó, những gọi là thống đốc hay là những người thị trưởng đó, họ phải bán đất để họ có ngân sách là làm. Nó khác bên Việt Nam. Bên Việt Nam đó, xây cất là vì thổi giá, là vì cái hệ thống mua và gọi là tồn kho, vì cái hệ thống có cái bàn tay ngầm ở ngoại quốc vào, trong đó bao nhiêu là những quốc gia ở bên Hàn Quốc, ở bên Singapore, ở bên Đài Loan của Trung Quốc đứng vào để mua tồn kho rồi dự dự trữ đó, thổi giá. Rồi lại có cái hệ thống rằng thổi giá những vùng đó mà không có sự phân chia của đầu tư của chính quyền, nó thổi giá và mua đi bán lại, nó khác rồi Việt Nam lại bị khủng hoảng về hệ thống trái phiếu mà nó liên hệ đến bất động sản như là chúng ta thấy và Vạn Thịnh Phát và SCB. Nó khác, nhưng mà cái tệ trạng đó là vì cái hệ thống gọi là quản lý về bất động sản ở Việt Nam so với hệ thống trái phiếu nó khác bên Trung Quốc, vì họ xảy ra vào 2008 khi họ đầu tư cẩu thả, gọi là vô trật tự và giao cho chính quyền địa phương. Thành ra cái chuyện xảy ra nó giống nhau, nhưng mà vì sao nó xảy ra nó khác nhau thôi.
Vâng ạ. Và có một bạn thì bạn ấy bình luận về tình hình gọi là so sánh giữa chuẩn nghèo của Mỹ và chuẩn nghèo của Việt Nam. Thì bạn ấy nói rằng là một gia đình 4 người ở Mỹ mà sống với mức 26.000 đô la một năm thì rất là khổ. Và bạn nói rằng là trong 5 năm nữa thì Việt Nam sẽ có một cái mặt bằng chung tốt hơn Mỹ xét về nhiều tiêu chí. Thì xin giáo sư đưa ra một cái bức tranh khái quát về giàu nghèo như thế nào ở Mỹ.
Vâng, thành ra đó là cái con số mà khi mà những cơ quan như là World Bank, IMF hay là Liên Hợp Quốc, họ nói những quốc gia đang ra việc như Trung Quốc, họ kéo người dân họ ra trong cái thời Đặng Tiểu Bình và mấy chục năm sau ra khỏi, đó là một cái sự gọi là mầu nhiệm mà thật sự họ đã làm. Họ kéo mấy trăm triệu người ra khỏi nghèo đói của họ, định nghĩa là sao, là không có đồ ăn bo ăn những như vậy đó, và sống trong sình lầy bất vệ sinh và bị lây nhiễm bệnh. Đó là nghèo đói của Trung Quốc. Còn nghèo đói của Hoa Kỳ thì cái hệ thống an sinh xã hội mà chúng ta thấy truyền hình hay để đến những người mà sống lây lết ở cầu đường, giàu đường đó, những người đó thật sự ra đó không có người nào dưới 600-700 đô la một tháng cả, nhưng mà họ bị nghiện thuốc, họ bị vấn đề tâm thần và họ bị vấn đề đó. Thành ra cái mức nghèo đó nó vẫn là so với những quốc gia khác nó vẫn là không có tệ lậu. Còn Việt Nam hiện tại GDP bình quân đầu người, Việt Nam là một quốc gia hiện tại là GDP khoảng 450 tỷ đô la,
khoảng 4.500 đô la một đầu người một năm.
Dạ đúng rồi. Thì đó, tôi đang nói 450 tỷ đô la là GDP của Việt Nam, mà Việt Nam là 100 triệu dân số thì khoảng 4.500 là trung bình bình quân đầu người. 4.500 có nghĩa là gì? Là mỗi một tháng nó chưa đầy 400 cho là 400 đi. Đối với bên Mỹ thì không thể nào sống nổi, nhưng mà đối với Việt Nam đó là trung bình nha. Còn nếu trung bình là tại sao? Là những người nhà tỷ phú cũng gộp vào con số đó. Còn những người nào nếu mà tính con số đó lấy là khỏi 10 hay 15% tỷ phú ra thì con số nó xuống nhiều, vì những cái số tiền của người tỷ phú không đó thì nó có thể từ 400 nó xuống 300 mấy thôi. Mà 300 mấy đó là có tính được những cái thành phố như Sài Gòn, Hà Nội là những thành phố giật giá cao. Còn những thành phố ở xa đó thì nó còn thấp hơn nữa. Thành ra nói rằng chỉ vài năm cái mức trung lưu của Việt Nam sẽ qua khỏi Mỹ, thì tôi muốn biết là cái con số nó dựa trên đâu và căn cứ thì như thế nào.
Tôi nghĩ rằng tôi cũng nghĩ đấy chỉ là một cái lời bình luận thôi, chứ chắc là nó cũng không có cái số liệu gì để mà củng cố cho cái lập luận đấy ạ. Thưa giáo sư, vậy thì bây giờ chúng ta cũng đã được gần một tiếng, chương trình thì cũng có thể khép lại, nhưng mà vẫn có một số những câu hỏi tôi nghĩ là chúng ta có thể cố gắng giải đáp cho các bạn khán giả. Đó là mặc dù giáo sư cũng có nói rằng là sẽ còn lâu nữa thì mới có thể nói rằng là Trung Quốc có bị sụp đổ hay không, nhưng mà bạn ấy vẫn muốn hỏi là Trung Quốc có bị sụp đổ hoàn toàn hay không, thưa giáo sư?
Vâng, còn lâu lắm, hay là có thể không có là Trung Quốc sụp đổ hoàn toàn, và thế giới cũng không mong muốn điều đó. Vì như chúng ta đã nói, Trung Quốc bệnh hay là ho hen thì người kế bên cũng bị cảm cúm. Và thế giới đang, vì đó là cái chuỗi cung toàn cầu mà thế giới đã đầu tư vào Trung Quốc, tin tưởng vào Trung Quốc 40 năm nay, mà không thể một sớm một chiều mà tách rời Trung Quốc, chuyện đó không thể có được. Những gì ảnh hưởng đến Hoa Kỳ, những ngày ảnh hưởng đến Trung Quốc đều ảnh hưởng đến tất cả quốc gia toàn cầu. Đó là chuyện thứ nhất, không ai mong muốn Trung Quốc sụp đổ. Nhưng mà cái cách vận hành của Trung Quốc là đang ở cái ngưỡng cửa, đang đi vào cái con đường rất nguy hiểm. Mà nếu Hoa Kỳ vận hành theo cái đường lối Tổng thống Trump thì chúng ta sẽ thấy rằng nạn lạm phát của Hoa Kỳ sẽ gia tăng và đời sống của dân Hoa Kỳ có thể sẽ khó khăn. Nhưng mà ảnh hưởng đến bên Trung Quốc nó gấp thập lần, nó gấp vạn lần như vậy, và nó kéo Trung Quốc đi vào cái trạng thái là GDP không phải là 4.5%, 4.6% gia tăng năm nay như họ đã tuyên bố, mà xuống còn có thể từ 2% hay là 3% là tối đa, và 3% xuống 1% vài năm nữa, 1% xuống con số âm vài năm nữa. Chúng ta không mong muốn điều đó, nhưng mà chúng ta cũng mong muốn rằng một quốc gia Trung Quốc thịnh vượng, gọi là thân thiện, dân chủ, gọi là dân chủ đây là chi? Thân thiện quốc gia khác, tôi không nói đến thể chế chính trị, tôi muốn nói rằng lo cho người dân, mức sống người dân để hòa bình, để sống thân thiện với những quốc gia khác, để làm ăn chung với nhau. Vì kinh tế là gì? Là kinh bang tế thế, có nghĩa rằng kinh tế của một quốc gia không thể cô lập quá, mà Hoa Kỳ hiện tại đang cái chiều hướng công hóa để đánh đổi với sự công bằng, thì đây là một cái liều thuốc đắng cần phải uống trong vài năm đó. Nhưng mà không ai muốn kinh tế của Trung Quốc sụp đổ cả, và đây là cái con đường mà ngưỡng cửa nó đi về đâu chúng ta phải chờ đợi thôi.
Dạ vâng, và cũng mong rằng là ông Tập Cận Bình ông cũng xem xét lại những cái cách mà ông ấy đối xử với người giàu của Trung Quốc để cái tình trạng mà người giàu bỏ đi nó sẽ không còn tiếp diễn nữa, phải không thưa giáo sư? Và đến đây thì chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình của chúng tôi, mong rằng là quý vị cũng rút ra được nhiều điều bổ ích từ chương trình, và một lần nữa rất là cảm ơn những phân tích quý giá của giáo sư Khương Hữu Lộc, và cảm ơn sự theo dõi của các khán giả trên kênh VOA Tiếng Việt trên YouTube và Facebook. Và xin được hẹn gặp lại quý vị trong tuần tới. Xin chúc quý vị kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ.
Vâng, xin kính chào.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.